Đây là chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hàng Trường sẽ giảng tiếp về đề tài thay đổi mô thức tu hành ăn sâu trong tâm thức của chúng ta. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe. Cái đề tài là làm sao đó mình có được một cái mô thức mới, một cái cách nhìn mới và một cái lối tu tập đó mới. Mới không có nghĩa là mới cái thời đại nào cả, mà mới có nghĩa là làm sao đó mình thay đổi cái mô thức cũ thì tức là mới. Cái mô thức cũ là cái mô thức gì, thế nào là mô thức? Mô thức là cái mà nó ăn trong đầu rồi đó, mà không ai dạy mình vẫn có. Thí dụ như cái câu là thiên đường thì ở trên mà địa ngục thì ở dưới, và dương thì tốt mà âm thì xấu. Chuyện tốt nên làm, chuyện xấu không nên làm. Cái đó óc mình lúc nào cũng nghĩ cái chuyện đó. Mình chia làm phân là nhị nguyên. Thế nên cái mô thức đó gọi là mô thức nhị nguyên, là cái mô thức mà mình không thể chạy được. Và mình lúc nào, trong nhà Phật lúc nào mình cũng phải hành thiền cả. Khư ác hành thiền. Và mình sống trong cái văn hóa lúc nào là mình cũng đọc kiếm hiệp, mình cũng thấy là cái chuyện hành thiền là chuyện quan trọng nhất. Hành đạo. Trong giang hồ là hành thiền là quan trọng nhất. Mình không phủ nhận cái đó. Chỉ cũng chỉ nói cái là mình có một cái mà nó còn cao hơn nữa. Đức Phật dạy đó là để tránh ra ngoài trong cái tư thế, cái vị thế mô thức của nhị nguyên đó. Đức Phật dạy cái mô thức gọi là trung đạo. Ngài Khổng Tử thì ngài gọi cái đó là trung dung, và Lão Tử gọi là trung hoa. Thì cái ý chí của cái chữ trung đạo đó là nó cao lắm, nhưng mà mình là không hiểu cái trung đạo là cái gì. Thì ngày hôm nay đó thì thầy đem cái kinh Hoa Nghiêm ra để thầy nói rằng là hồi xưa Đức Phật mà ngài giảng kinh đó, Hoa Nghiêm đó, thì ngài đồng thời một lúc thôi mà ngài giảng ở nơi cội Bồ Đề, ở nơi cung Đao Lợi ngài giảng về cái pháp thập trụ, ở nơi cái cung Già Ma ngài giảng thập hành, ở nơi cung mà Đâu Xuất thì ngài giảng thập hồi hướng, ở cung Tha Hóa Từ Tài Thiên thì ngài giảng thập địa, và cũng ở trong cái điện Quang Minh á, một cái điện mà nó gọi là nó trong tâm của mọi người á, thì ngài giảng pháp gọi là đặng giác, và cuối cùng cả đó là tất cả cái pháp đó đó ngài đồng thời ngài giảng ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, trong pháp giới, thì ngài giảng là cái Phật địa là cảnh giới tối cao. Thì thưa các bạn đó, cái sự suy nghĩ đó là vô cùng quan trọng, là cái đồng thời mà giảng đó nói rằng đó là giống như cái hào quang đó mà nó lan tỏa ra từng tầng rồi đó, thì cái mỗi tầng hào quang là càng bự ra, càng nhiều ra. Cái mô thức đó nó cho biết rằng đó là không phải là cái mô thức mà nhị nguyên đi từ chỗ mà ác từ 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 mà ra thiện, mà nó đùng một cái nó nằm trong cái loại trên giữa đó, mà cái hào quang nó tuôn ra. Thì bây giờ các bạn thấy như cái mặt trời đó, cái mặt trời mà nó mới chiếu một ánh sáng một cái đó, thì nó đồng thời nó chiếu hết tất cả cái phần mà gọi là cái đất mà nó expose, nó hiện ra trong cái phần đó, đó là mặt trời nó chiếu hết. Nó không có phải là nó chiếu mà mình gọi là nó chiếu trong cái cửa của bạn rồi hồi đó, là mình chờ xong rồi là mình vô khỏi cái cửa sổ để vô trong nhà. Không, nó chiếu một cái là một loạt hết tất cả mọi nơi là ánh sáng cùng tới một lần luôn. 300.000 km trong một giây nó chạy. Cho nên cái khoảng cách đó rất là kinh khiếp, nó chiếu tới, nó lan tỏa tới. Nhưng mà nếu bạn tiếp tục bạn thấy đó, ánh sáng tới mặt trời mình, tới mặt đất mình trong cùng một lần á, nhưng mà nếu mà một cái hành tinh mà mình gọi là cách 30 cái light years, tức là quang niên đó, 30 đó, thì cái ánh sáng mặt trời phải mất 30 năm mới tới đó. Có những nơi đó ánh sáng mặt trời mất 1 năm mới tới, nhưng mà mình đó, mất mấy phút tới rồi. Nói cách khác là cái ánh sáng đó, nó có cái độ lan tỏa của nó, mà khi nó lan tỏa nó cùng một lúc, cùng một thời, cùng một chỗ nó lan tỏa như vậy. Thì bây giờ đó mình tu là tu như là cái mặt trời vậy đó. Mình tu mình lan tỏa cái hào quang, tức là bây giờ mình hãy tu cái hào quang mình lan tỏa cái thái dương hệ thôi. Nhưng sau đó thì cái hào quang này phải lan tỏa mạnh hơn ra ngoài cái thái dương hệ, mà tới cái galaxy, cái dải ngân hà, rồi ra khỏi dải ngân hà mà được khắp vũ trụ. Tức là mình tu làm sao mà cái hào quang của mình là càng ngày càng mở ra. Cho nên để mà chơi dễ nhớ đó, thì người xưa đó, mà nhất là cái người mà đáng nhớ nhất ấy, thì mình gọi là ngài Hoằng Pháp Đại Sư Kobotaishi, hay là Không Hại Đại Sư. thì ngài nói là cái vị Phật đó mà mình nên hiểu đó là cái vị Phật tên là Đại Nhật Như Lai, tức là mình làm sao đó mình mở cái mặt trời trong người mình ra đó, mình tu cái mặt trời đó là nó búng ra ánh sáng, nó chiếu ra bất tận. Thì cái Đại Nhật Như Lai này là cái chữ dịch ra của Tỳ Lô Giả Na Varochana Buddha. Đối với người mà mình gọi là ở trong văn hóa Ấn Độ, văn hóa Tàu thì mình dịch là Tỳ Lô Giả Na, nhưng mà khi qua Nhật Bản đó thì họ dịch một cái chữ rất là chính xác và rất là hay, thì gọi là Đại Nhật Như Lai. Thì các bạn nói thưa thầy, dường như cái chữ Đại Nhật Như Lai này là cái người Tàu và họ đã dịch cái kinh gọi là Đại Nhật kinh ở bên Tàu rồi mà, có phải bên Nhật Bản đâu? Câu trả lời là rất đúng, yes. Cái chữ Đại Nhật Như Lai này là được sản xuất hay là được dịch ra đó, và được sáng tác vào cái thời đại mà ở bên Tàu thời nhà trước Tiền Đường đã có rồi. Thì không phải là người Nhật, nhưng mà chính là người Nhật là người sử dụng cái chữ Đại Nhật Như Lai này nhiều nhất, chứ không phải là người Trung Hoa. Người Trung Hoa thường thường là mình ảnh hưởng của thiền, cho nên mình cứ nói là Phật Thích Ca thôi. Cho nên người Trung Hoa họ đã thấy là một Phật Thích Ca là một cái vị Phật ở Ấn Độ qua đã là một cái vị Phật ở ngoài lai rồi. Cho nên họ không dám đem thêm hình ảnh nhiều vị Phật nữa. Bồ Tát thì nhiều lắm, nhưng mà họ không muốn đem thêm nhiều vị Phật nữa. Nhưng mà trong đó người Nhật Bộ thì họ dùng cái vị Phật Đại Nhật Như Lai này nhiều nhất là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ tin rằng cái vị nữ thần Thái Dương của họ đó là cái nguồn của cái dân tộc của họ. Họ xuất phát từ cái nguồn là cái nữ thần Thái Dương. Thì do đó đó, khi mà nói Đại Nhật Như Lai thì tất cả người Nhật Bộ dễ dàng chấp nhận hơn. Vì là mặt trời mà, Thái Dương. Thành đó là lý do mà tại sao khi mà thầy nhắc Đại Nhật Như Lai thầy nói như vậy. Nhưng mà cái mục đích của chính của thầy trong cái khúc này đó, là thầy muốn nói rằng đó, là con người mình đó, mình tu thì mình phải lấy cái mặt trời làm cái biểu tượng, làm sao mình lan tỏa cái ánh sáng của mặt trời mình khắp mọi phương hướng, trước sau trên dưới trong ngoài, chỗ nào cũng lan tỏa ánh sáng nó được cả. Cái mình tu đó không còn nói là đi theo cái hướng đi bộ từ lầu 1 lên lầu 10 nữa, không đi bộ từ cái chỗ mình làm ác mà lên tại chỗ làm thiền nữa, mà mình hãy chú trọng làm sao đó mình lan tỏa cái quang minh như mặt trời ra. Thì câu hỏi kế tiếp mà cái bạc cân đặt ra, thưa thầy, như vậy thì cái ánh sáng mà mình lan tỏa ra đó, nó phải lấy tên gì bây giờ? Nó là cái ánh sáng tên gì? Làm sao mình biết mình lan tỏa? Thì bây giờ đó mình có một cái version hay là một cái cách để cho các bạn có thể dễ nhớ và các bạn có thể cùng tu tập. Và mình nói rằng cái lan tỏa cái ánh sáng đó, nó có thể tóm tắt bằng bốn cái phạm trù, bốn cái chuyện mình làm. Cái bạc vẽ hình vuông ra bốn cạnh đó, thì cái cạnh đầu tiên phải phía trên đó, thì bạc đề cái chữ khai khóa hay là khai mở, là một cái hiện tượng đó mà cái tâm mình lúc nào cũng mở không động gì cả, thì gọi là khai khóa. Đó là cái hình cái vuông đó, cái cạnh phía trên cả. Bây giờ cái cạnh này bên trái đó thì mà cái bạc đề cái chữ đại từ đại bi. Đại từ đại bi là cái gì? Là cái tình thương đó và cái sự mà dễ thương đó, nó vô cùng vô tận. Cái tâm thái khai khoảng là cái sự khai mở vô cùng vô tận, vô biên. Khai mở là không thể động lại được. Cái đại từ đại bi là cái linh thương đó, nó cũng động được nữa. Cái thứ ba đó, bây giờ cái cành thứ ba là cành bên tay phải, bạn nhìn vô đó, đối diện với cành đại từ đại bi thì mình gọi là vô vi vô ngại. Cái tâm vô vi vô ngại. Đặc tính thứ ba. Cái đặc tính này là cái đặc tính mà mình sẽ giải thích cho các bạn nghe là không hề có cái gì mà trở ngại mình cả. Một cái sự cảm thông, thông cảm, một cái sự mà xuyên suốt của cái nguồn tâm của mình. Và cái đặc tính cuối cùng là cái đáy của hình vuông này đó, đối diện với chữ khai khoảng thì bạc việt cái chữ gọi là chuyên nhất. Thì bốn cái chữ này đó là nói lên là cái đặc tính, những cái đặc tính mà mình để cho mình dễ nhớ dễ hiểu khi mình tu cái phát triển đó, cái mô thức gọi là khai mở quang minh của mình, cái mô thức khai mở quang minh hay là cái mô thức mặt trời, cái mô thức mặt trời. Cái mô thức mà mình bị kẹt đấy mà mình gọi là mình phải cần sửa đổi gọi là cái mô thức thang lầu. Cái mô thức thang lầu là cái mô thức là mình cứ đi bộ lên từ từng tầng từng bước đó mà mình đi lên. Và cái mô thức mà thang lầu đó u cho là khổ, là bởi vì cái mô thức thang lầu đó nó chậm chạp lắm. Thế nên các bạn biết là nó không nói đến được cái hiện trạng đó, là cái tâm mình đó, nó phải mở như thế nào. Nó chỉ nói là mình có cao có thấp thôi, là mình lúc nào mình cũng phê bình người này tu thấp hơn mình, người kia mình chê họ xấu hơn mình, và mình sống trong cái chuyện là lúc nào cũng dualism, tức là nhị nguyên. Còn cái mô thức mặt trời đó là cái mặt trời đó nó chiếu ánh sáng ra đó tất cả muôn phương muôn hướng. Hai cái mô thức này đó mình thấy rõ ra nó đổi ngược với nhau. Thì nếu các bạn mà thưa thầy, con thích tu theo cái mô thức thăng lầu thì tức là mình đang ở sống trong cái thời đại phong kiến mà mình có cái sự suy nghĩ đó là nó xưa. Mình hiểu bạn là không, bây giờ con muốn tu theo cái mô thức mặt trời đó Thì thưa bạn, welcome bạn vào trong cái thế kỷ 21 này bây giờ. Thì đấy là cái mô thức tu hành của cái thời đại bây giờ. Bạn sẽ hỏi như thế thầy, nếu mô thức mặt trời có phải là con giống như cái mặt trời mà con lan tỏa bốn cái loại ánh sáng đó, là ánh sáng khai khoát, ánh sáng chuyên nhất, ánh sáng vô vi vô ngã và ánh sáng đại từ đại bi, có phải như thế không? Đúng rồi thưa bạn, mình tu là mình mở bốn cái loại ánh sáng đó. Thì bạn hỏi như thế thầy, như vậy thì có phải là con phải thay đổi cái thói quen của con hay không? Đúng, muốn tu là phải thay đổi cái thói quen. Thì do đó mình sẽ có những cái sự suy nghĩ rất là thực tế. Bên mình sẽ muốn định nghĩa đó, là những cái thói quen gì là mình sẽ cần làm á, để mà mình có được sự khai khoát vô vi vô ngại chuyên nhất đại từ đại bi. Thì bây giờ thầy xin lập tức trình bày cho các bạn ngay. Thì số 1 đầu tiên cả đó, thì mình gọi là cái tâm thức khai khoát. Cái tâm thức khai khoát là khai mở đó, mình gọi là openness đó, là nó là cái tánh chân thật, thanh thật. Cái tâm thức mà lúc nào thoáng cả tự tại, nó cởi mở, nó có cái vũ trụ quán rộng rãi vô cùng, nó thuần thiện, thuần chân. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình bỏng lại cả. Ở mọi lúc mọi thời mình thoáng vô cùng. Cái tâm thức khai mở là cái tâm thức thoáng. Bây giờ bạn hỏi thế thầy, như vậy thì cái tâm thức khai mở này có những cái thói quen nhưng mà con cần phải làm. Thì thầy xin đọc lên cho bạn biết những cái tâm thức gì mà mình cần phải làm, tức là những cái thói quen gì, cái tập quán gì mình phải làm hàng ngày này. Đây thầy đọc cho các bạn, thì bạn sẽ bắt đầu có thể chép xuống hay là các bạn tự nghe theo đó. Đầu tiên cả là cái thói quen mà mình gọi là cái tánh tinh rộng rãi. Tánh tinh rộng rãi là mình đừng có bỏ sạn rộng rãi. Sau đó là mình tập cái tánh tinh mà thông thoáng, không có gò bỏ. Mình cứ gò mình vô trong một cái chuyện hoài thì là mình sẽ khó thở. Mà thông thoáng là có nghĩa là gì? Là giống như cái bầu trời đó, là mở ra cái cửa sổ được mở ra. Nhiều khi mình đóng nghẹt lại mình không có mở ra gì cả. Người ta nói một câu vô mà mình thấy không nghĩ là thôi là mình giận suốt đời. Thứ ba đó là mình phải có cái tánh tích sự vắng lặng rộng ràng của nội tâm. Thì cái đó là cái mà để cho mình tập phát triển cái tâm thức khai khoát đó bạn. Mình phải thích cái rộng ràng vắng lặng. Nhưng mà nếu mình ngồi một mình thấy buồn, ô tôi kịp busy, tôi làm cái này làm cái kia không được. Thế nên cái tánh mà thích sự vắng lặng rộng ràng quan trọng lắm. Là số 3. Số 4 đó là cái tánh tinh mà nhẹ nhàng, là dịu dàng. Mình không có làm cái chuyện gì mà nó bột chột, mà nó không tính toán. Không, nó không cần tính toán, nhưng mà nó nhẹ nhàng lắm, nó dịu dàng lắm. Mình thấy rõ ràng cái người mà thoáng đó, họ không có gấp tấp, họ nhẹ nhàng. Số 5 đó là cái tánh mà thích cho ra, thích bổ thị, cái tánh mà thích cúng dường. Vì cái tánh đó là cái tánh thoáng lắm, thông lắm, mở lắm. Mở cái hầu bao, mở cái vị, mở cái lòng ra mình cho. Thì nhiều khi cái nụ cười cũng không mở nữa, chứ đừng nói là cái hầu bao. Cho nên mình tới cái thứ 6 đó là tánh thích mở rộng quả lòng người khác bằng nụ cười, bằng câu chuyện, bằng cái nghĩa cử, bằng một cái cử chỉ gì đó không biết. Nhưng mà cái tánh thích mở rộng quả lòng với người khác nó hay lắm. Mình các bạn ngồi thử, mình thấy một cái người đang buồn đó, mình tới đó, mình nói vài câu cho họ vui, cái đó hay vô cùng. Thầy có quay một cái phim cine mà thầy quên mất, là dường như là Patch Adam hay gì đó đó. Cái ông Robin Williams, ông diễn đó. Thì thầy nhớ một cái câu đó, ông nói rằng đó, cái chuyện mà làm cái tôi mà thích nhất đó, là tôi làm cho một cái người đau khổ mà được vui. Và trong cái câu chuyện đó thì ông hỏi cái bệnh nhân ông đó, là bà muốn cái gì nhất. Bà nói tôi còn một cái mộng lớn nhất của tôi, làm sao mà tôi tắm ở trong được trong cái bồn được mà đầy cái bong bóng. Thế là ông Robin Williams này, tức lúc đó là ông làm cái phim Patch Adams đó, ông đi ra ngoài đó, ông làm một cái bồn nước, trong đó ông bỏ không biết bao nhiêu cái bong bóng nữa. Rồi mời bà này chung vô tắm đó. Ôi giời, cái bà này bà sung sướng vô cùng. Thì bà này bà ngồi xe lăn mà. Bà nói cả đời tôi làm sao tôi có cái cơ hội để mà tôi làm được như vậy nữa. Thì khi mà bà này vô rồi, bà sung sướng không thể tưởng tượng được. Vì đó là mình gọi là dream come true. Nhưng mà các bạn ngồi cứ nghĩ, cái người mà có cái tấm đó nó hãy chứ, nó thoáng dễ sợ chứ. Và rõ ràng nếu các bạn qua cái phim Robin, thường thường là bạn đi về bạn cảm thấy là inspire, là khởi hứng lên rất lớn. Là vì cái người mà thích làm mở rộng cho lòng người khác, làm cho họ người khác họ vui. Điều thứ 7 là cái tánh lạc quan, không trì trệ về quá khứ. Quá khứ nó đóng lại, nó làm cho mình không mở ra. Quá khứ là nhiều khi những cái chuyện buồn là nó đóng mình lại. À, mình có cái người thân chết đi, ra đi rồi, bây giờ mình cứ nghĩ tới người là hoài, mình không thể nào mình vui được. Nhiều khi mình lỡ làm cái chuyện, có cái cô có kể là con lỡ phá thai rồi, mà con không thể nào con ngủ được. Từ lúc phá thai bây giờ con không thể nào con ngủ, con buồn không? Ấy, cái đó là cái quá khứ nó giữ mình lại. thì cái tánh thông thoáng là mình nhận ra được đó là cái quá khứ và mình còn cái đời hiện tại và tương lai nữa. Cho nên là các bạn biết không, nhiều khi đó, cái thói quen của cái quá khứ, của cái sợ hãi, của cái mặc cảm tội lỗi đó, nó làm mình không có thoáng, không có thông được, không khai khoát được. Và do đó khi mình sống với nhau đó, mà mình càng chửi mắng, mình càng làm cho những người mà họ càng phạm tội phạm lỗi, họ càng đau khổ, thì cái kết quả báo là chính mình cũng sẽ kẹt trong cái sự đau khổ của quá khứ. Cho nên mình cũng dễ sợ, cho nên các bạn cũng có thể tránh là mình không nên phê bình những cái người mà có tội có lỗi, có chuyện lầm lỡ như quá. Nhưng các bạn bây giờ các bạn thấy rõ ràng là cái xã hội cũng như là cái mùa bầu cử là bây giờ là họ tìm những lỗi lầm của nhau để họ nói, mà họ đâu có ngờ là chính nói những cái chuyện xấu xa của nhau thì mình càng kẹt trong quá khứ. Đến lúc mà cái chuyện mà mình bị phê bình lại thì mình lại không ra nổi. Cho nên mình tránh, và mình phải có cái thái độ lạc quan, không trì trệ về quá khứ. Thứ tám là thì mình phải có cái tánh hướng thượng, hướng tới chân thiện mỹ. Hướng thượng là lúc nào đi lên cả. Mình không nên nghĩ là cái đau khổ mà nó giữ mình lại mãi, và mình không nên nghĩ là cái chuyện này bây giờ là như thế này đủ rồi, thế này là xong rồi, tôi không cần làm gì hơn nữa. Cho nên cái tánh hướng thượng nó quan trọng lắm, vì nó làm cho mình ra khỏi cái chuyện mình đang ở trong đây, cái chỗ đang ở trong đây. Cái chuyện này vui là có con trâu đang đi ngang thì nó thấy có con ngẻ nằm trong bùn đó, con ngẻ nằm trong đó cả suốt cả ngày, con trâu nó cày xong đi về, nó ngang lại nó hỏi con ngẻ tại sao mà con cứ nằm trong bùn ở ngoài vậy. Con ngẻ nói dạ nằm trong đây này mày mát được, mày sướng được, chứ còn đi đâu còn nóng cả. Con trâu nó ngồi nó buồn cười, nó không nói được cả, mà à tại ra con là con ngẻ cho nên con mày thấy như vậy đó. Con trâu nó không nói được cả, tại vì con ngại là cứng đầu đó. Nghe nói người tuổi trâu cứng đầu là vậy đó, là cứng ngại. Là cứng đầu, đại đó là cứng đầu. Nhưng mà cứng đầu là vì nó thấy cái đó tốt, nhưng nó không biết có cái gì tốt hơn. Con trâu nó biết nó không nói được con ngại đó. Thành ra con trâu nó đi, con trâu nó cứng đầu, nó không chịu giáo dục người ta. Nhưng mà cái câu chuyện là câu chuyện của Thiền Môn đó, là nói hay là nói nhiều khi đó, cổ chấp của mình là nặng nề vô cùng, mình không thể hưởng thượng được. Mình nghĩ là cái buông lây nó là tốt lắm này. Chứ mình đâu có biết là có những cái nó vui sướng hơn chỗ khác. Mà cái buông lây có gì hay đâu. À, nhưng mà mình thích. Tiếp tục đó. Là tánh không ngừng cải thiện để tâm thức không kẹt. Cái tánh này và tánh hương thường nó khác nhau sao? Không, nó không khác nhau nhiều lắm đó. Nhưng mà không ngừng cải thiện là hay lắm. Không ngừng cải thiện là có nghĩa rằng là mình thấy cái xấu và mình không kẹt vào cái xấu. Số 10 đó. Tánh thích học hỏi để thêm biết. Để mà giảm thành kiến. Hiểu biết thêm để mà giảm thành kiến. Cái học hỏi để biết thêm đó, nó cũng hay vô cùng, tại vì không đó, thì cái trí thức mình còn chừng đó thôi đó. Cho nên mình có câu chuyện ông Thiền Môn buồn cười là cái vị thiền sư này mình kể là câu chuyện là 30 năm trước khi tôi gặp ngài Hư Vấn đó, thì tôi hỏi ngài đó, bây giờ làm sao mà con tu hành, thì ngài nói con niệm Phật thì con đủ rồi. 30 năm sau đó, ngài Hư Vấn đã 145 tuổi gì đó, là ngài rất lớn tuổi rồi. Tôi là tới gặp ngài Hư Vấn nữa, tôi hỏi ngài thế sư phụ, sư hòa thượng, con bây giờ đã gặp ngài, ngài nói con là 30 năm trước là nên niệm Phật, sau 30 năm rồi thì thưa hòa thượng bây giờ con học cái gì bây giờ. Ngài Hư Vân nói con niệm Phật tiếp đi. Ngài nói nhưng mà con đã niệm Phật 30 năm rồi, không lẽ có chứng đỏ thôi, có cái gì học tiếp không? Thì ngài Hư Vân nói tiếp con niệm Phật tiếp đi con. Ông về ông buồn là ông nói thì cũng câu đó chứng đỏ, 30 năm trước cũng nói như vậy, bây giờ 30 năm sau cũng chứng đỏ thôi, thì có cái gì tiến bộ à? Có cái gì mà tôi tiện bộ không? À, cái vị này mới đi gặp ngài Tràm Sơn. Cái ngài này thì tức là người ta có cái danh gọi là Tam Hư. Thì ngài là cũng là một người mà cũng có cái tiện hư trong cái tên của ngài. Thì cái ngài này đó thì ngài là chuyên môn đó, là chỉ dạy người ta đó, làm sao đó mà quan tâm mà để mà giác ngộ. Thì ba cái vị hư đó là gì? Là Thái Hư Đại Sư này, ngài Hư Vân này, và ngài Đàm Hư. Gặp cái vị này thì ngài nói nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là cái niệm Phật đó là làm cho con ngày càng trọng rộng, mà con trọng rộng đến như vậy để con có thể chứa được tất cả tri kiến trí thức của người khác. Còn 30 năm trước đó mà con có nói rằng là con niệm Phật đó là đúng lắm, là niệm Phật để cho con tâm con trọng rộng, trong tâm linh con thì trọng rộng, nhưng bên ngoài cái trí thức của con là phải vô cùng vô tận. Thành ra đó ngài Hư Vân nói như vậy là quá hay. Là ngài nói như vậy rõ ràng là để cho con nhớ rằng là con phải rộng cái tâm, chỉ có câu niệm Phật thôi, nhưng mà cái hư là cái trống rộng, là cái phúc là cái bụng của mình, nhưng mà tâm mình phải đầy tất cả kiên giả để độ chúng sinh. Cái anh chàng này thì anh 30 năm rồi, thì bây giờ nghe câu đó rồi thì anh sung sướng vô cùng. Anh nói, à, tại ra là còn lý thiệt. Tại ra 30 năm này đó, không phải là con không có mở kiến thức, nhưng mà con không biết làm sao cho tâm rộng để mà mở kiến thức ra. Cái sự mà không ngừng mở rộng kiến thức là chỉ có khi nào tâm mình rộng thôi bạn. Tâm mình mà đầy quá rồi thì mình gọi là tràn đầy rồi, thì không bỏ kiến thức cũng được, nó không rộng. Thế đấy, hồi xưa đó, người ta nói cái câu chuyện mà ai chắc là bạn ai còn nhớ. Ông này ông gặp ông thiền sư, ông tưởng gặp thiền sư, ông nói là về tôi làm sao mà tôi học đạo đấy. Ông thiền sư mày mình mời cái trà, lấy cái bình nước nó đổ với lý trà, ông tiếp tục đổ hoài cái nước nó trao ra khỏi cái lý trà luôn. Ông tưởng là ông sờ qua, ông nói thưa ngài, cái lý nước nó đầy rồi mà ngài đổ tiếp nó nữa. Cái đó cũng như tấm của ngài đó, ngài là một vị tràng nguyên, đầy đầu óc ngài đầy học thức học vấn rồi, nhưng mà ngài không có mở tấm nữa. Tấm ngài đầy như vậy làm sao mà ngài học được cái thiền? Thiền là trọng rộng. Cái câu đó cho biết rằng là cái học hỏi để hiểu biết thêm, giảm thành kiến là quan trọng vô cùng, tâm mình phải thoáng. Kế tiếp đó là cái tính gọi là thích thiên nhiên, thích cái không gian rộng rãi. Bây giờ nhiều khi đó mình mua cái nhà thì mình đồ đạc mình bỏ cho đầy hết trơn, cho mình không thích sự rộng rãi nữa. Rồi mình quên đi là mình sống ở thiên nhiên, mình không còn sống thiên nhiên nữa, tối ngày mở trong nhà thôi. Cho nên mình phải ra thiên nhiên mở rộng lên. Kế tiếp đó là cái tánh không ngừng mà đổi mới, thay đổi, đổi mới là mình thấy rõ ràng là cuộc sống của mình có nhiều thử thách và mình phải cần đổi mới để mà thích ứng với thử thách đó. Đó là vì cái tấm mình nó mở bác. Rồi mình phải có một cái thói quen không ngừng hướng về đó, cái tốt hơn để mình cải thiện đó. Nhưng mà cải thiện không được, mình cũng không ok. Nhưng mà cái tánh lúc nào mình hướng về cái mới này, hướng về cải thiện, hướng về cái tốt. Cái tấm đó là không ngừng hướng về cái chỗ đó. Và cuối cùng đó, là mình phải nên nhớ rằng cái tánh tinh mà khai mở này nó còn nhiều vô số vô lượng, chứ không phải là những cái chuyện mà thầy lược cái mấy cái đó. Nhưng mà nói như vậy thì rõ ràng là ánh sáng của mặt trời trong tâm của mình đó, nó làm cho mình khai khoáng. Đó là một điểm. Bây giờ đó, mình còn ba cái chỗ mà ánh sáng là sẽ chiếu ra nữa. Cái chỗ mà lần cuối cùng mình nói đó, tức là lần trước mình nói là cái ánh sáng gọi là cái lòng đại từ đại bi, cái lòng đại bi nó mở ra, thì mình đã nói cái đó rồi. Là cái tình thương của mình nó mở ra, thì như thầy nói đó là nếu mà tình thương mở ra thì các bạn biết đó, nhiều khi đó mình phải có những cái thói quen như thế này nè, cái thói quen mà thương vô điều kiện, cái thói quen mà mình quan hoài về tha nhân, mình nghĩ về người tha nhân, cái thói quen mình sáng sóc người nào thì mình sắp hết lòng hết dạ, mình không có bỏ, cái thói quen mình không ích kỷ vì ngã, cái thói quen đem lại ấm áp cho những người mà mình tiếp xúc, cái thói quen mình tha thứ lỗi lầm cho người mà tổn hại mình, cái người nào mà hại mình á, thì mình phải có cái thói quen mình tập từ từ đó là mình tha thứ cho cái lỗi của họ, cái thói quen bao dung cho những kẻ phạm tội phạm giới phá giới, vì họ phạm giới họ cũng đủ mệt là họ đau khổ là các bạn, cái thói quen mình xây dựng cuộc sống của kẻ khác, thay vì mình phá hoại thì mình xây dựng cuộc sống của kẻ khác. Rồi tiếp theo là mình còn phải có cái thói quen đó, giúp người ta thành công và thành tựu. Thành công là cái nói chuyện đời, thành tựu là chuyện đạo đó. Hai cái chữ đó là nói hai cái chuyện khác nhau, thành công và thành tựu. Cho nên mình có cái thói quen mình giúp người ta thành công. Nhiều khi là các bạn thấy là những cái vị mà thầy dạy ở trong trường đại học là họ mong học trò học cái giỏi thành công. Nhưng mà khi bạn ra tu với nhau đó, nhiều khi bạn muốn cho người bạn đạo đó nó thành tựu. Cái thói quen mình hy sinh không kể công. Thế nhiều khi mình hy sinh rồi mình make sure là người ta phải ghi tên mình vào trong cái bảng vàng công đức hồng danh. Rồi mình phải có cái thói quen đùm bọc bảo vệ cả khác. Bảo vệ là mình không những hy sinh mà mình bảo vệ người ta nữa. Những cái thói quen này là một số nhỏ nhỏ thôi. Nó có nhiều thói quen khác như các bạn thấy không? Rõ ràng không? Thì cái ánh sáng của mình mà lan tỏa cái tình thương ra đó, thì trải ra là nó có những cái thói quen của tình thương đó mà thầy vừa nói đó. Chứ không phải là nhiều khi mình nói thói quen tình thương là chỉ có thương thôi. Không. Nó còn có sự tha thứ, có sự đùm bọc, có sự bảo vệ, nó có sự hy sinh, nó có cái sự mà nghĩa là chăm sóc quan hoa đủ thứ cả. Ngày hôm nay thì mình vừa đủ thời giờ để mình nói hai cái thói quen đó, và hai cái tâm thức mà cái mặt trời hay là cái mô thức mặt trời mình cho phép làm là cái thói quen mà khai khoáng và cái thói quen đại từ đại bi. Hy vọng cái kỳ tới nữa đó thì mình sẽ nói về cái thói quen mà vô vi vô ngại và cái thói quen chuyên nhất. Hai cái thói quen này quan trọng lắm, tại vì mình không còn cái thói quen đó đó thì mình sẽ tán mạng và mình làm chuyện gì cũng trở ngại cả. Tất cả cái đó đều là ánh sáng của trong nội tâm mà mình lan tỏa ra. Như thế tóm lại đó, cái bài này thì mình muốn đưa ra cho các bạn cái con đường thực tế để mà thay đổi cái mô thức gọi là mô thức thăng lầu. Mình nghĩ là mình đi từng bước lên cao đây, và lúc nào có cái người trên người dưới, có đúng có sai lúc nào cả. Thì bây giờ mình thay đổi, mình trở thành cái mô thức gọi là mô thức mặt trời, là mình cứ lan tỏa cái tình thương của mình đi, mình lan tỏa cái sự mà openness là sự khai khoác của mình đi, và mình hãy lan tỏa cái sự cảm thông vô ngại, vô vi vô ngại của mình đi, và cuối cùng mình hãy lan tỏa cái mức độ chuyên nhất của mình, do chuyên nhất mà mình sẽ thành tựu vô số những cái hành lành. Thì thầy xin ngừng ở đây để mà lần sau là mình sẽ nói tới cái phương thức làm sao mình phát triển cái vô vi vô ngại và cái tâm thức chuyên nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về đề tài thay đổi mô thức tu hành ăn sâu trong tâm thức của chúng ta. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.
Hội Từ Bi Phụng Sự và thầy Hàng Trường kính mời quý vị tham dự pháp hội Di Đà vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ 19 đến 21 tháng 12 tại Long Beach Convention Center. Đây là 3 ngày tu học công hạnh Đức Phật A Di Đà và pháp tu tịnh độ theo Kinh Hoa Nghiêm. Chương trình gồm có xuất gia vị tha, thuyết giảng, thiền định, thể dục thư giãn, lễ lạy sám Di Đà, đàn tràng Mạn Đà La Vô Lượng Quang Minh và triển lãm Vũ Trụ Hoa Nghiêm. Sức mạnh Mạn Đà La là khai mở ánh sáng tự tâm và cộng hưởng định lực của tập thể hàng ngàn người, giúp cho đại chúng được an lạc, giải trừ nghiệp chướng và siêu độ vong linh. Tham dự miễn phí. Để được phục vụ xe bus đưa đón và các bữa cơm chay, xin vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội di đà.com hoặc gọi điện thoại 714-631-7981, 714-631-7981.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.